Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình tin tức sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2022. Từ 30 đô la đầu tiên mang theo người trên đường tị nạn, bà Dương Thị Kim Mỹ đã cùng chồng gây dựng sự nghiệp và trở thành những triệu phú đô la trên đất Mỹ. Và bây giờ là lúc bà đền đáp lại quê hương thứ hai của mình.
Mình giúp một người, không phải là mình giúp một người đó mà mình có thể giúp được một cái generation sau. Anh ấy chính vì vậy, cái giáo dục nó rất là quan trọng.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có các ghi nhận và phân tích sau đây. Người Việt ở Mỹ vận động cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Thú chơi hoa lan bạc tỷ của nhiều người ở Việt Nam. Những người già mưu sinh kiếm sống bằng những xe đẩy dạo bán bánh mì ở Sài Gòn. Vụ án Vạn Thịnh Phát có phải là hồi chuông báo tử cho thị trường tài chính tín dụng ở Việt Nam? Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Tôi là người bắc tha, tôi bắc tha cho nhiều người, nhưng mà họ phải leo. Mà nếu người nào không leo, tôi không có bắc tha. Tôi tên là Kim Mỹ Dương. Dương thì Kim Mỹ nói theo tiếng Việt. Tôi là CFO của Pragmatics. Tôi cũng là President của Kim Mỹ Dương Foundation.
Không khó để tìm ra dấu ấn của bà Kim Mỹ Dương và chồng bà là ông Long Nguyễn tại khu vực thủ đô nước Mỹ. Họ là mạnh thường quân, đóng góp hàng triệu đô la cho các trường đại học hàng đầu ở Maryland và Virginia. Một tòa nhà của trường đại học George Mason ở bang Virginia được đặt theo tên của bà Kim Mỹ Dương và ông Long Nguyễn nhằm vinh danh những khoản đóng góp triệu đô của họ dành cho sự phát triển của trường.
Khi mà người ta nhìn thấy có Việt Nam mà đã có những cái tên tuổi như vậy thì nó cũng khuyến khích cho mấy em thêm, nếu chúng tôi có thể làm được thì mấy em cũng có thể làm được vậy. Tôi qua đây là hồi 1975, ngày 29 tháng 4.
Thì nay là cái hồi đó được giải thưởng thì ông chủ hàng á, ông giới thiệu với mọi người á mà.
Khi còn ở Việt Nam, bà Kim Mỹ làm lập trình viên cho IBM, gã khổng lồ trong ngành điện toán của Mỹ. Những tiếp xúc đầu tiên với người Mỹ đã xóa tan những ác cảm trước đó mà bà vẫn giữ trong lòng về những người phương Tây.
Ba má tôi thì hồi xưa giờ vẫn là support Việt Minh đó. Tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh của má tôi bị tụi Tây nó đánh. Mình ghét Tây là tại vì nó đô hộ mình. Tôi mẹ nó đối với mình là more respect. In a way là cho mình nhiều freedom hơn là người Việt Nam đối với mình nữa.
Những ngày Sài Gòn hấp hối, công ty IBM có kế hoạch đưa toàn bộ nhân viên sang Mỹ tị nạn. Nhưng kế hoạch đó đã đổ bể.
Sài Gòn nó mất nhanh quá, họ không có đem tôi đi được.
Nhưng bằng một sự quyết đoán liều lĩnh, bà Kim Mỹ nhảy lên một chiếc xe buýt của chính phủ Mỹ đậu gần đó. Và nhờ vào lòng tốt của viên chức Mỹ phụ trách chuyến xe, bà được đưa ra sân bay rồi tới Guam chờ tị nạn.
Khi đó hoang mang thì có nhiều. Sợ thì ai cũng có sợ, nhưng mà sợ không có nghĩa để mình co rút lại, để mà mình ngồi trong nhà mình trùm mình, mình sợ. Nó không có vậy. Khi mà tôi chạy khỏi Việt Nam thì trong túi tôi chỉ có 30 đô la thôi, không có gì hết. Khi đó tôi cười lắm, thèm một lon Coca-Cola, mà hình như lon Coca-Cola hồi đó là 15 xu hay 5 xu, tôi không hề nhớ. Mà không có dám lấy ra để mà mua. Tại vì sợ mất tiền, tại không có tiền là.
Đại diện của IBM tại Guam khi đó đã hỗ trợ bà 100 đô la.
Rất là mừng lắm.
Từ 100 đô la ban đầu đó, những năm tháng đầu tiên, bà làm 2-3 công việc một lúc để xây dựng cuộc sống mới trên đất Mỹ.
Cô đi mua vải rẻ, cô may áo ra, mày chả áo ra, cô may nha.
Bà gặp chồng mình không lâu sau đó. Hai người xây dựng công ty Pragmatics chuyên cung cấp các giải pháp điện toán cho chính phủ Mỹ cho tới tận ngày nay. Và giờ là lúc bà Kim Mỹ thấy cần phải trả ơn những gì nước Mỹ đã mang tới cho bà. Kể từ năm 2018, quỹ Kim Mỹ Dương Foundation bắt đầu trao học bổng cho con em của các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng nhằm khuyến khích và hỗ trợ các em học tập, vươn lên để sau này phục vụ cộng đồng, làm rạng danh người Mỹ gốc Việt.
Mình giúp một người, không phải là mình giúp một người đó mà mình có thể giúp được một cái generation sau nữa. Thế nên chính vì vậy cái giáo dục nó rất là quan trọng.
Và trong những buổi lễ trao học bổng của bà, không khi nào thiếu những bài hát mang đậm yếu tố Việt Nam. Bà muốn các em học sinh gốc Việt không quên đi nguồn cội của mình.
Việt Nam!
Tôi rất tự hào về cái nguồn gốc của tôi ở Việt Nam.
Hội Ái hữu người Việt Maryland tối ngày 16 tháng 10 đã tổ chức chương trình kỷ niệm 40 năm thành lập và vận động gây quỹ phục vụ các hoạt động thiện nguyện. Rất nhiều cá nhân và gia đình đã tới tham dự, bởi theo họ, đây là một trong số các hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt có nhiều hoạt động thiết thực phục vụ người cao niên cùng các gia đình mới đặt chân tới Mỹ gặp nhiều khó khăn. Nhà văn Ỷ Nguyên, một cư dân sinh sống tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ nói:
Đã lo nhiều cái chương trình có lợi cho cộng đồng, chẳng hạn như họ lo tìm nhà cửa này, rồi thì xem họ có job, có công ăn việc làm không, rồi thì lo để xin vào quốc tịch hoặc mở những lớp Anh văn.
Còn anh Lê Hoàng Anh, một cư dân sinh sống tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thì cho biết:
Cái mà thích nhất của cái này á, thì là nó cũng có phần bản thân mình hơn. Lúc nhỏ mình đi học được cái học bổng cũng là do một cái hội giống như tương tự đúng này. Em nghĩ là cái đó là nó rất tốt đối với mấy đứa muốn đi học cao thì là được sự giúp đỡ, ủng hộ.
Bên cạnh những hoạt động giúp đỡ bà con trong vùng thì các hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt cũng thường xuyên có những hoạt động thiện nguyện khác nhau, như cung cấp những bữa ăn miễn phí tại các trung tâm hỗ trợ người vô gia cư hay tại các khu công viên, hoặc tổ chức những buổi tặng quà, sách vở, đồ dùng học tập và đồ chơi cho con em những gia đình kém may mắn thuộc nhiều sắc dân khác nhau. Chính sự kết hợp hài hòa giữa những hoạt động hỗ trợ người cao niên và các gia đình gốc Việt với các hoạt động thiện nguyện khác ngoài xã hội đã giúp cho những hội đoàn như Hội Ái hữu người Việt Maryland ngày càng thu hút được nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt sinh sống trên đất Mỹ tham gia chung tay. Anh Lê Nguyễn Thanh Phong, một thiện nguyện viên, chia sẻ:
Thực ra lúc đầu là mình chỉ là help out thôi, nhưng mà thực sự tham gia một thời gian thì thấy hội hoạt động có rất là nhiều hoạt động tốt, giống như là hội mà hàng năm hội có tổ chức Tết cũng rất là lớn ở vùng Hoa Thành Đốn này. Xong rồi vào mùa hè thì có picnic Give Out the Award cho mấy cái em nhỏ ở Vietnamese American mà học giỏi. So hai cái đó là tâm đắc. Còn throughout the years thì có help out lại health insurance.
Chị Minh Trang, chủ tịch Hội Ái hữu người Việt Maryland, cho biết thêm:
Thì từ đó đến nay hội là hơn 40 năm trời, và hội đã giúp được hơn 25.000 những dân tị nạn như mình, không kể màu da.
Nguồn tài chính huy động được trong những chương trình gây quỹ của Hội Ái hữu người Việt Maryland còn được bổ sung cho các chương trình học bổng dành cho các học sinh gốc Việt có thành tích học tập tốt trong năm học tới đây và một số hoạt động hỗ trợ di dân khác, các thiện nguyện viên cũng cho biết thêm.
Người xưa thường nói vua chơi lan, quan chơi trà, có nghĩa là bậc vua chúa mới dám chơi hoa lan, còn hàng quan lại thì chỉ chơi hoa trà mà thôi. Bởi vậy, nên lan là loại hoa vương giả, càng vương giả hơn nữa khi thời gian gần đây, thị trường có thêm lan đột biến mà giá cả được rao tới hàng chục ngàn Mỹ Kim. Ông Hoàng Minh Lâm, một nhà nghiên cứu sinh vật cảnh Việt Nam, diễn giải:
Ở Việt Nam của nước chúng ta, những cái lan rừng độc đáo, những cái lan rừng mà hiện tại giờ nước ngoài có thể tới 50.000 tới 100.000 đô. Đó, như cái hài Delinity và anh ba đáng lẽ là hài hường nhưng mà nó lại là đột biến, nó là màu trắng, là nước ngoài họ rất là quý, mà cái hài nó không cây mô được, chỉ là tách chiết, nhân giống vô tính là chỉ cắt tách chiết thôi.
Khách thưởng ngoạn lan như bà Chu Thị May không ngại tiền bạc. Bà kể nhà bà hiện có 2 giò lan đột biến.
Và cô thì rất yêu thích lan, mà lan đột biến thì người ta gọi là lan tỏa sương á. Nó tỏa tuyết, đó là buổi tối mình ngắm á. Mình ngắm thì tuyết nó tỏa ra, nó rất là thơm và đẹp. Đó, nhưng mà nó mắc, giá của nó thì nói chung là nếu như là người ta bán theo mắt, khi mà mắc nhất là 2 tỷ một mắt. Còn bình thường bây giờ như bây giờ là nó bị ấy cho đó là suy thoái rồi, là 1 tỷ một mắt.
Lan công nghiệp thường trồng trong giò bằng đất nung hoặc nhựa. Giới sưu tầm đánh giá lan là loài cây bán âm bán dương, tức là không thể chịu hạn hoặc chịu úng. Theo ông Lê Văn Nhâm thì việc chăm sóc đòi hỏi tỉ mỉ và cũng là cái thú của người chơi lan.
Tại vì cái cây nó mạnh mẽ, thứ hai nó có màu đỏ, thứ ba nó có giò qua nó ra bông rất nhiều bông, nhiều rất chi. Rồi cái đứng về cái đứng xa thì thấy như mà một cái súng phóng lửa mà, pháo binh mà, đối tượng ta kêu này là pháo binh, lên là pháo binh đó.
Nhà nghiên cứu Hoàng Minh Lâm nói rằng cây nông nghiệp và sinh vật cảnh vốn không phải sản phẩm đặc biệt hay độc bản.
Kỹ thuật bây giờ họ làm đột biến được là họ có đưa vô nhiễm về vấn đề phóng xạ. Nhiễm xạ thì nó sẽ ra được một cây đột biến trong cái chai đó. Một chai đó có thể là 500 cây, 1.000 cây nhưng mà nó ở có thể là lọt ra được một cây.
Ông Hoàng Minh Lâm nói thêm rằng người yêu hoa lá cây cảnh hãy chơi cây kiểng như một thú vui thưởng ngoạn, sưu tầm giao dịch đúng giá trị của nó, hãy trả những hoa lá cây cảnh về với đời sống thực của nó, đó là nét đẹp hoang sơ thuần khiết. Đây là gánh bánh mì thịt của cụ bà năm nay đã 86 tuổi. Dù chỉ có 5.000 đồng một ổ, nhưng vẫn có đầy đủ cho lựa chọn nhân một ổ bánh mì như cá sốt cà, thịt, xíu mại, rau thơm, hành, dưa leo, ớt. Trong cái tỉnh lỵ nhỏ ở miền Đông Nam Bộ này, hầu như ai cũng biết bà. Cụ bà Nguyễn Thị Ngang, chủ gánh bánh mì, kể:
cho ăn 2.000 ổ, đó, cho người ta ăn cũng đỡ đi. Ăn đỡ vậy uống nước, trưa ăn cơm. Nó, mấy người khổ, mấy người nghèo khổ, mình phải thương giúp đỡ vậy. Hồi xưa là bánh mì không bỏ nhiêu, bán có 1.500-2.000 ổ à. Rồi hết, tới đụng dịch cái nghỉ, cái hết dịch gầu cứ bán 5.000 ổ á.
Còn đây là nơi có tên bánh mì không nhà của một cụ bà 80 tuổi. Sở dĩ có tên gọi này vì quầy bánh mì cũng là nơi ở của cụ. Cụ bà Nguyễn Lệ Thủy, chủ xe bánh mì không nhà, trải lòng.
Làm gì mình tạo ra có cái nhà mà mình ở. Còn nếu đi mướn một tháng 4-5 triệu bạc, cái quận nhất này, mong muốn nó ở, tiền đâu mà ở, tiền ở đâu mà ăn.
Gắn bó với quầy bánh mì gần nửa thế kỷ, ở tuổi xế chiều, cụ Thủy vẫn phải mưu sinh để nuôi người con bệnh tâm thần. Với cụ bà Nguyễn Thị Ngang cũng không thua kém khi thâm niên gánh bánh mì này cũng có hơn 4 thập kỷ. Khác chăng là cụ Ngang có nhà cửa tươm tất. Trong dòng hồi ức, cụ Ngang kể:
ngoài có bì, xí mại với cá thôi. Cái gánh đâu có làm cái gì nữa được. Bị cái cối gánh đâu có đợi đồ ăn nữa được. Cái hàng hay thấy tàu lắm con biết không? Có người ta cũng khổ là không có tiền. Rồi nó giờ không có tiền á, giờ mấy chú có nhiêu ăn nhiêu. Có 2.000 thì ăn 2.000, mà 3.000 ăn 3.000, hay có 5.000 thì còn ăn nhiêu cũng được hết à.
Bánh mì nhận nhân thịt hoặc đôi khi chỉ là chan nước sốt thôi cũng đủ để no bụng cho khởi đầu ngày mới. Ông Lê Minh Mạnh, một khách hàng cũng mấy mươi năm rồi của cụ Ngang, kể:
ăn bánh mì thì cái bình dân như dân lao động rồi, như bán vé số hoặc đi làm này làm kia, cái no cái bụng là mình lao động là một ngày hay một buổi gì đó là cho nó là mình tiết kiệm được phần nào cho nó đỡ cho mình cái phần đó.
Trên đường phố cũng hay bắt gặp những chiếc xe để dạo bán bánh mì thịt. Theo trải lòng của cụ bà đã ngoài 40 năm gánh bánh mì đi bán thì được khách hàng yêu thương và lấy tiếng cười làm niềm vui, nên trong cuộc mưu sinh này không gì là quá nhọc nhằn.
thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Đúng một tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước khẳng định, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đang hoạt động bình thường, ổn định. Cũng Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt để hạn chế tác động tiêu cực đến SCB và hệ thống các tổ chức tín dụng. Tại sao chỉ trong vòng một tuần, SCB đang bình thường ổn định lại rơi vào tình huống bất ổn đến mức Ngân hàng Nhà nước phải áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt? Vậy tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đánh giá nhận định sai hay cố tình giảm nhẹ mức độ trầm trọng về sức khỏe của SCB để trấn an công chúng? Không chỉ có Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an cũng vậy. Ngày 8 tháng 10 năm 2022, khi công bố những thông tin ban đầu liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở An Đông Group và các tổ chức, đơn vị có liên quan, Bộ Công an đã cố tình che giấu việc tống giam thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối tái thẩm định của SCB. Khi công bố việc bắt bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối tái thẩm định của SCB, như một bị can trong vụ án vừa đề cập, gọi tắt là vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an đã chủ động khoác cho bà tấm áo trợ lý Vạn Thịnh Phát. Nhiều người biết quan hệ giữa tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB như thế nào. Đổi áo cho bà Hồng không chỉ cố tình vi phạm các quy định về khởi tố bị can của luật tố tụng hình sự, mà còn cố ý dối gạt công chúng về tình trạng của SCB. Hội đồng quản trị của SCB có 4 thành viên, thì một đột tử ngay vào thời điểm khởi tố vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Tiến Thành. Một bị tống giam rồi chết khi vừa bị tạm giam, bà Nguyễn Phương Hồng. Trong bối cảnh như thế, làm sao SCB có thể hoạt động bình thường ổn định? Giữ cho SCB nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung hoạt động bình thường ổn định là nhu cầu riêng của chính quyền Việt Nam. Do vậy, sau khi bắt bà Trương Mỹ Lan và ba đồng phạm, Bộ Công an còn bắt ngay lập tức vài người bình luận thất thiệt về hoạt động của SCB gây hoang mang dư luận, kèm theo răn đe sẽ xử lý tất cả các tổ chức cá nhân nếu đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Chẳng lẽ những tin như SCB đang hoạt động bình thường ổn định hay là bà Nguyễn Phương Hồng chỉ làm trợ lý tập đoàn Vạn Thịnh Phát là tin thật? Tại sao chính quyền chủ động loan báo tin giả, tin sai sự thật, còn công chúng thì bị cấm đăng tải, chia sẻ, phát tán, thậm chí cấm cả bình luận đồng thuận, khác với tin do chính quyền công bố? Chuyện các cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức như Vietnamnet, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Infonet, Vietnam Finance hâm hở loan tin bà Nguyễn Phương Hồng chết, SCB đục bỏ danh sách và tiểu sử các thành viên hội đồng quản trị rồi hối hả đục bỏ, cho thấy chính quyền tìm mọi cách để bưng bít thông tin. Chịu khó đọc, đối chiếu các dữ liệu thông tin do chính quyền công bố theo kiểu trước vậy nhưng sau hóa ra không phải vậy, cũng như các thông tin được các cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức loan báo rồi đục bỏ, ắt sẽ nhận ra chính quyền Việt Nam rất bối rối trong việc giữ cho thị trường tài chính tín dụng ổn định. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam vừa gặp Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại trên toàn quốc hôm 16 tháng 10 năm 2022, sau khi Bộ Công an tống giam hàng loạt chủ doanh nghiệp mà hoạt động có dính líu đến thị trường tài chính tín dụng. Trình Văn Quyết, FLC, Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàng Minh, Đỗ Thành Nhân, Louis Holding và Louis Capital, Đỗ Đức Nam, chứng khoán Trí Việt, Phạm Thị Hinh, chứng khoán VSM, Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, v.v. Tại các cuộc gặp mặt ấy, ông Chính trấn an các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính tín dụng, không hoang mang, lo sợ, cũng không chủ quan lơ là, mất cảnh giác mà luôn giữ vững bình tĩnh, bản lĩnh, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tìm ra giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước và tình hình thế giới, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, trong nhân dân, dưới sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước để tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Ông Chính cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan theo dõi bám sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả với ngân hàng nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan, nhất là những đề xuất kiến nghị của các ngân hàng thương mại. Liệu ngân hàng nhà nước cũng như các bộ ngành liên quan và hệ thống ngân hàng thương mại có thể giải quyết khối nợ liên quan đến trái phiếu do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phát hành lên tới vài trăm ngàn tỷ, sắp đáo hạn mà 80% được xem là rác, và 74% lượng trái phiếu này đang do các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán nắm giữ. Trước khi bị bắt, những doanh nhân Trịnh Văn Quyết, FLC, Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàng Minh, Đỗ Thành Nhân, Louis Holding và Louis Capital, Đỗ Đức Nam, chứng khoán Trí Việt, Phạm Thị Hinh, chứng khoán VSM, Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát đều là các cá nhân đang điều hành những doanh nghiệp mà hoạt động liên quan đến thị trường tài chính tín dụng. Một số bị khởi tố vì thao túng thị trường chứng khoán, số còn lại bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có người như ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố cả hai tội. Tự thân số lượng doanh nghiệp bị điều tra, doanh nhân bị bắt và tội danh họ bị khởi tố cho thấy hoạt động của thị trường tài chính tín dụng có bình thường và ổn định như ngân hàng nhà nước khẳng định hay không. Trong chuỗi các vụ án liên quan đến những doanh nhân, doanh nghiệp mà hoạt động dính líu hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến thị trường tài chính tín dụng, có hai vụ án gây rúng động dư luận. Vụ Trịnh Văn Quyết, FLC và vụ Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát. Dư luận rúng động không đơn thuần vì hậu quả. Ông Quyết bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ, lừa đảo chiếm đoạt 6.400 tỷ đồng qua việc phát hành cổ phiếu FLC. Bà Lan bị cáo buộc có liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt khoảng 25.000 tỷ thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, mà vì còn vì trong quá khứ, cả hai đều đã nhiều lần chứng tỏ họ có thể chi phối hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương, chọc trời khuấy nước. Đó cũng là lý do đã có rất nhiều người tham gia lý giải tại sao năm nay, đợt này cả ông Trịnh Văn Quyết lẫn bà Trương Mỹ Lan lại cùng lâm nạn. Có thể tìm câu trả lời thông qua một số liệu và dữ kiện chính thức. Năm 2018, chính quyền Việt Nam cho phép các doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động vốn nhằm thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh. Loại trái phiếu này được gọi chung là trái phiếu doanh nghiệp. Về lý thuyết, trái phiếu doanh nghiệp là hình thức doanh nghiệp trực tiếp vay tiền từ công chúng với thời hạn vay tối thiểu là một năm. Phía mua trái phiếu doanh nghiệp được gọi là nhà đầu tư. Để thu hút nhà đầu tư, phía phát hành trái phiếu doanh nghiệp luôn trả lãi cho nhà đầu tư cao hơn mức lãi mà hệ thống ngân hàng trả cho người gửi tiền tiết kiệm. Nhà đầu tư có quyền tặng, chuyển nhượng, đem trái phiếu doanh nghiệp thế chấp như vật bảo đảm cho các quan hệ thương mại dân sự. Trái phiếu doanh nghiệp được quảng bá là an toàn hơn cổ phiếu vì cổ phiếu có thể mất giá khi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phát hành cổ phiếu giảm, còn giá trị của trái phiếu doanh nghiệp thì không, mua đồng nghĩa với cho vay. Cho vay bao nhiêu sẽ được nhận lại bấy nhiêu kèm lãi, đúng với mức doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã cam kết, bất kể hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ra sao. Cũng về lý thuyết, nếu doanh nghiệp phá sản, khối tài sản còn sót lại sẽ được ưu tiên thanh toán cho các chủ nợ và nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, sau đó mới tới lượt cổ đông. Nhưng nếu tài sản thực của doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp thấp hơn giá trị khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành, thậm chí thấp hơn nhiều lần, thì trái phiếu doanh nghiệp chẳng khác gì giấy lộn. Phải lưu ý như thế vì sau khi Bộ Công an loan báo đã bắt bà Trương Mỹ Lan để trấn an những người đã gửi tiền cho ngân hàng, đại diện ngân hàng nhà nước khẳng định tài sản cá nhân gửi cho các tổ chức tín dụng được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép luôn được bảo đảm lợi ích hợp pháp, do vậy không nên hoang mang. Nhưng theo ngân hàng nhà nước, mua trái phiếu thì bên có trách nhiệm trả khoản tiền đầu tư này là công ty phát hành trái phiếu. Bây giờ hãy thử nhìn vào những số liệu nhận định liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Cuối năm ngoái, Fitch Ratings, một tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam, phát cảnh báo về năng lực trả nợ cho trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết, cổ phiếu chưa được phép đưa ra giao dịch trên thị trường chứng khoán. Theo đó, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2021, tuy kinh tế xã hội nghiêng ngả vì đại dịch, nhưng vay qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp vẫn đạt 431.000 tỷ đồng và trái phiếu do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phát hành chiếm khoảng 40% tương đương 172.000 tỷ. Fitzgerald lưu ý, phần lớn trái phiếu doanh nghiệp do các doanh nghiệp chưa niêm yết phát hành nên trong thực tế, tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp trên toàn hệ thống sẽ lớn hơn rất nhiều. Đa số doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết bán trái phiếu của họ cho các ngân hàng, công ty chứng khoán, có hoặc không có thế chấp hay được bên thứ ba bảo lãnh, và năng lực trả nợ của những doanh nghiệp này hiện ở mức rất yếu. Các chỉ số đánh giá năng lực trả nợ và đòn bẩy đều đang ở mức đáng báo động. Không chỉ Fitch Ratings, một số chuyên gia kinh tế tài chính xem tình trạng phát hành ồ ạt trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản giống như đang chứa bom nổ chậm trong nhà. Cũng vào thời điểm cuối năm 2021, trong một cuộc trò chuyện với tờ Tuổi Trẻ, ông Lê Đạt Chí làm việc tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố phần lớn trong số hơn 430.000 tỷ trái phiếu mà các doanh nghiệp đã phát hành trong 9 tháng đầu năm 2021 không được các ngân hàng bảo lãnh thanh toán mà chỉ bảo lãnh phát hành, cam kết mua số trái phiếu còn dư nếu không phát hành hết. Nhiều nhà đầu tư tin phía bán, ngân hàng, công ty chứng khoán nên mua trái phiếu doanh nghiệp chứ không biết gì về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, nơi vay tiền, và đó là nguy cơ trái phiếu trở thành rác. Vì doanh nghiệp phá sản thì nhà đầu tư lãnh đủ, ngân hàng hay công ty chứng khoán chỉ phát hành trái phiếu để nhận hoa hồng chứ không chịu trách nhiệm. Thế rồi ngay vào lúc đó, đầu tháng 12 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công việc bán đấu giá 4 lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá không thể tin được. Lô 1 gấp 6,6 lần giá khởi điểm, 24.500 tỷ. Lô 2 gấp 4 lần giá khởi điểm, 5.256 tỷ. Lô 3 gấp 7 lần, 4.000 tỷ. Và lô 4 hơn 10 lần giá khởi điểm, 4.320 tỷ. Tuy ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, chủ Ngôi Sao Việt, doanh nghiệp thắng lô 1 với giá 24.500 tỷ, tuyên bố đẩy nâng giá đất lên cao như thế là vì muốn tất cả tư bản nước ngoài phải mua đất của Việt Nam với giá như Tokyo hoặc New York. Có như vậy nhân dân ta mới giàu nhanh, đất nước mới phát triển. Nhưng cả Quốc hội lẫn chính phủ đều thảng thốt, một số nổi giận. Vài tuần sau vụ bán đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm đầu tháng 1 năm 2022, khi tham dự hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2022. Sau khi khoe đủ thứ thành tích trong điều hành quốc gia, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại vấn đề liên quan tới phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, chứng khoán để điều chỉnh phòng ngừa rủi ro vĩ mô. Tương tự, Chủ tịch Quốc hội hối thúc phải điều tiết để thị trường không nóng quá khi thảo luận nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong kỳ họp bất thường diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2022 ấy, Bộ trưởng Tài chính công khai lên án việc Tân Hoàng Minh nâng giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm là hành vi gây nhiễu loạn thị trường và loan báo về việc tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Tại sao chuyện bán được 4 lô đất gấp 5-10 lần giá khởi điểm, hứa hẹn thu về cho công quỹ hơn 38.000 tỷ đồng, lại khiến Quốc hội chính phủ căng thẳng như vậy? Cứ đọc lại các số liệu, nhận định về trái phiếu doanh nghiệp sẽ có câu trả lời, nhưng chuyện chưa ngừng ở đó.
Quý vị vừa nghe bài viết của blogger Trân Văn. Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trân Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Thank you.